Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 47 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 47 này có tựa đề Những dòng cuối cùng của một trang sử. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, tháng 3 năm 1975, sau cuộc triệt thoái tai hại bỏ hẳn vùng cao nguyên Trung Phần và lệnh rút quân bỏ ngỏ miền Trung, bắt đầu cuộc chạy loạn hốt hoảng của dân miền Trung xuôi về Sài Gòn, trốn chạy Cộng sản. Việt Nam Cộng Hòa đang nhanh chóng đi đến cáo chung.
Cũng như cả triệu người dân Sài Gòn, cũng như cả mấy chục triệu người dân miền Nam, Long và Mai sống những ngày cuối tháng 4 1975 trong cảnh hoang mang cùng cực. Đầu tháng 4 xảy ra một thảm cảnh báo hiệu cho các thảm cảnh nối tiếp sau này trong cơn hấp hối của chính thể miền Nam. Ngày 4 tháng 4 1975, một chiếc phi cơ khổng lồ Galaxy C-5 của quân đội Hoa Kỳ dùng để chuyên chở những vật liệu nặng của quân đội như xe vận tải, súng đại bác v.v. cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất, chở các cháu bé trong một số cô nhi viện di tản khỏi Việt Nam trong một phi vụ nhân đạo. Không ngờ, phi cơ bị rớt ngay gần phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc đó có tin đồn là phi cơ bị hỏa tiễn bắn hạ. Nhưng sau này khi mọi sự được công bố rõ ràng, máy bay không rớt vì bị tấn công. Chiếc phi cơ bị trục trặc về kỹ thuật ít lâu sau khi cất cánh. Đã bay đã đến Biển Đông rồi là phải quay gấp về Tân Sơn Nhất để hạ cánh. Nhưng gần đến nơi thì bị rớt, gây thiệt mạng chưa hơn phân nửa trong số 311 nhân mạng. Chuyến bay này nằm trong khuôn khổ một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ gọi là Baby Lift, mục đích di tản các trẻ nhỏ mồ côi lai Mỹ đưa về Hoa Kỳ. Riêng chính phủ Pháp đã có một thỏa thuận với Hoa Kỳ để thêm một số trẻ mồ côi Việt Nam đang làm hồ sơ cho các gia đình Pháp nhận làm con nuôi. Các em bé cùng chung số phận với các nhân viên đi kèm trong công việc từ thiện này là những nạn nhân oan uổng trong những ngày tàn của chế độ.
Nhưng ai chết coi như cái số phải chết, còn người sống vẫn phải tiếp tục vẫy vùng để sống còn. Đối với Long, việc đầu tiên trong tháng 4 này là chàng phải biến phòng ăn bên trong nhà thành một hầm trú ẩn, theo khuyến cáo của chính phủ qua các đài truyền thanh và truyền hình. Phòng khi có pháo kích và tấn công vào thủ đô miền Nam, hỏa tiễn 122 ly của quân Cộng sản pháo kích vào Sài Gòn từ trước đến giờ vẫn có, nhưng mỗi đêm chỉ bắn vài quả vào thành phố, chúng nhà ai nấy chịu. Còn bây giờ, với tình hình chiến sự suy sụp, nếu có tấn công quy mô thì sẽ là pháo kích đêm ngày như mưa, chứ không phải chỉ có vài quả đạn mỗi đêm như trước đây. Gọi là hầm trú ẩn cho oai, thật ra chỉ rất sơ sài, vì làm sao đào hầm trong nhà được. Long để một tấm nệm mỏng của giường lớn vào một góc của phòng ăn, rồi dùng bao cát chất bốn bề cao lên khoảng một thước rưỡi, hai bề sát vào tường, mặt trước chừa một cách cửa nhỏ vừa đủ chui ra chui vào. Phía trên lót ván, rồi chất bao cát lên trên mấy tấm ván đó. Đêm đêm, cả nhà vợ chồng con cái chui vào cái lô cốt đó ngủ. Khỏi nói cũng đoán được là hai đứa nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi rất khoái cái hầm này như là một trò chơi lạ ngay trong nhà.
Trong khi đó thì bố mẹ chúng hồi hộp nghe ngóng tin tức. Cũng như hàng triệu người dân miền Nam, Long và Mai ngày nào sáng chiều cũng đón nghe đài BBC và VOA để theo dõi thời cuộc. Để từng ngày hãi hùng nghe tin dân chúng bỏ các thành phố miền Trung chạy về phía Nam trong hoảng loạn. Những tin tức ấy lại được các phóng viên của đài truyền hình, những đồng nghiệp của Mai đi theo những đoàn quân dân chạy loạn qua những hình ảnh đưa lên TV làm cho Mai càng hãi hùng hơn. Long vẫn hàng ngày đi dạy tại Đại học Dược Khoa, Mai vẫn đi làm tại đài truyền hình, nhưng những tối được nghỉ không ít lần, Long thấy Mai ngồi khóc âm thầm trước máy truyền hình khi thấy đồng bào miền Trung bỏ cả nhà cửa, bùng bế nhau chạy hướng về miền Nam. Dân chúng bỏ chạy khỏi những thành phố khi thấy quân đội di tản và họ nghĩ là các thành phố này sẽ lần lượt mất vào tay cộng quân. Nói chung thì phần đông các thành phố tỉnh lỵ chỉ là bỏ ngỏ. Rồi sau đó bộ đội cộng sản cứ việc đến chiếm đóng chẳng cần đánh đấm gì cả.
Ngoại trừ một trận đụng độ cuối cùng và đẫm máu nhất xảy ra ở Long Khánh, chỉ cách Sài Gòn chưa đầy 100 cây số. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, trận chiến ác liệt kéo dài đến ngày 20 tháng 4. Cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Những người lính của cả hai miền đã phải hy sinh vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Qua ngày 21 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 và Lữ đoàn 1 nhảy dù được lệnh bỏ tỉnh lỵ Xuân Lộc của Long Khánh, rút về gần Sài Gòn hơn để tập trung lực lượng còn lại bảo vệ thủ đô miền Nam. Tỉnh Long Khánh không còn là nút chặn nữa. Đường về Sài Gòn trở thành thênh thang cho các đoàn xe Molotov tiến dũng mãnh đến thắng lợi cuối cùng. Long Khánh thất thủ mở đầu cho giai đoạn hấp hối của chính thể miền Nam. Không khí hoảng loạn ở Sài Gòn đang như ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng lên dữ dội. Các chuyến bay quốc tế đầy ắp những người có phương tiện chạy ra ngoại quốc. Trong đó có gia đình, vợ con, một số các quan chức cao cấp trong chính quyền.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, một chuyện lạ lùng xảy đến với Long. Ngày 20 tháng 4 1975, bỗng dưng một người bạn học từ thời xa xưa hồi còn ở nội trú ở trường trung học Athlon Đà Lạt. Từ năm 1962, tức là 13 năm trước, đến nhà Long và đề nghị gia đình Long đến ở nhà mình. Người bạn này tên là Hinh, trước kia học dưới Long một lớp, sau này cũng tốt nghiệp dược sĩ, nhưng ít liên lạc với nhau. Không hiểu do đâu Hinh biết nhà Long và tìm đến. Thời còn sống nội trú ở Đà Lạt, ai cũng biết mẹ của Hinh là một thương gia giàu có ở Sài Gòn. Long từng giúp đỡ Hinh bằng cách giảng giải vài chỗ rắc rối trong hai môn toán và vật lý, nên được mẹ Hinh mời đến chơi nhà và tỏ vẻ rất quý mến. Từ đó đến khi gặp lại Long, Hinh vẫn chưa lập gia đình, vẫn sống với mẹ và mấy đứa em. Hinh trình bày là biết tình hình chiến sự lan tràn đến gần Sài Gòn, gia đình Hinh sẽ tạm lánh qua Hồng Kông, nên nhờ Long đem cả gia đình đến ở ngôi biệt thự của mẹ chàng trong Sài Gòn. Vì sợ nhà không có chủ sẽ bị phá phách và hôi của trong lúc dầu sôi lửa bỏng, anh chàng hy vọng có ngày trở về nhà khi đã qua thời kỳ hỗn loạn của những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Lúc đó, có vài dư luận cho rằng có thể sẽ trung lập hóa miền Nam theo một đề nghị của chính phủ Pháp, vẫn có chủ trương từ ngày thời tướng De Gaulle còn làm tổng thống trong thập niên 60. Thật tình mà nói, Long không có mơ tưởng hão huyền nào về việc này cả. vì Hà Nội đang thắng thế trên chiến trường, tại sao lại phải chấp nhận một giải pháp trung lập khi họ sắp sửa chiếm được trọn cả nước?
Theo lời mời của Hinh, hôm sau Long và Mai đến ngôi biệt thự trong khu Đa Cao, cách nhà Long chưa đầy một cây số. Đi ngoài đường, chỉ thấy bức tường cao và cánh cổng sắt rộng kín bưng. Vào trong là một cái sân rất rộng, tráng xi măng, có thể đậu nhiều chiếc xe hơi. Ngôi nhà lớn, hai tầng, kiến trúc đẹp, kiểu nhà Tây ngày xưa, nhưng Long được biết là nhà mới xây cất sau này. Tầng lầu mở ra một cái sân thượng rộng, dưới sân thượng là nhà để xe. Trước đây, ngôi biệt thự này không phải nhà chính của gia đình Hinh ở, mà dùng cho Mỹ thuê. Khi quân Mỹ rút năm 1973, gia đình Hinh mới lấy lại về đây ở. Thời gian nhiều lính Mỹ từ 1965 đến 1973, rất nhiều nhà nhỏ có, lớn có, xây cất mới hoặc sửa sang lại để cho Mỹ thuê rất có lợi, nhưng đa số chỉ là lính Mỹ thường thôi. Còn ngôi biệt thự của gia đình Hinh, kín cổng cao tường, trong một khu yên tĩnh như thế, người Mỹ sống ở đây là những viên chức dân sự cao cấp trong bộ máy của Hoa Kỳ.
Bà mẹ của Hinh đón tiếp vợ chồng Long rất niềm nở, tỏ vẻ quý mến Long như thời xưa. Bà nói tin tưởng Long là người đàng hoàng nên giao cả ngôi nhà với đồ đạc, bàn ghế, giường tủ, có cả một chiếc xe hơi là Đà Lạt và một chiếc xe gắn máy Honda. Bà đưa đi xem tất cả các phòng trên lầu dưới nhà, phòng nào cũng đầy đủ đồ đạc tiện nghi. Bà nhờ gia đình Long đến ở để giữ giùm nhà cho nhà có vẻ vẫn có người chủ, tránh cướp bóc hôi của trong lúc loạn lạc. Bà nói hai vợ chồng không phải làm gì vì vẫn có chị giúp việc sống luôn trong nhà. Bà đã trả trước 3 tháng lương để chị này tiếp tục làm việc dọn dẹp trông nom. Một ngôi biệt thự trên một mảnh đất rộng lớn như thế ngay trong thành phố Sài Gòn, so với căn nhà của Long hiện tại thì thật là một trời một vực. Long nghĩ mình có đi làm suốt đời cũng không thể nào có tận được một cơ ngơi như thế, và cũng chẳng khi nào chẳng mơ tưởng có ngày sống trong một biệt thự như thế này. Vậy mà bây giờ có người mời chàng và gia đình đến ở. Tình hình chiến tranh loạn lạc, Long vẫn tưởng sẽ chẳng còn gì có thể gọi là bất ngờ được nữa. Nhưng chàng đã lầm, cái bất ngờ vẫn có và vẫn đến với gia đình chàng.
Ngoài câu chuyện lạ lùng này, công việc dạy học của Long vẫn tiếp tục, nhưng dĩ nhiên chỉ tiếp tục để trấn an mọi người và tự trấn an mình. Tại trường Marie Curie của Pháp, nơi chàng dạy lý hóa cho mấy lớp chuẩn bị thi tú tài, có kế hoạch phải tổ chức thi sớm hơn dự trù phòng khi phải đóng cửa trường sớm. Tại Đại học Dược Khoa, không khí rất căng thẳng. Thầy cô cũng như sinh viên đều hoang mang trước tình thế dầu sôi lửa bỏng. Một hôm, một vị giáo sư là thầy của Long trước đây gặp riêng chàng ngoài sân trường, nói bên Đại học Y Khoa đang lập một danh sách các thành phần trong ban giảng huấn muốn di tản qua Mỹ trong trường hợp Sài Gòn thất thủ. Bên trường Y có phái đoàn y khoa của Hoa Kỳ làm việc chung, nên họ tìm cách giúp các đồng nghiệp đang dạy học tại đấy. Ban giảng huấn bên trường Dược cũng được ghi tên ké vào danh sách này, nên vị giáo sư kia hỏi riêng một số người thân cận có muốn ghi tên không. Long chỉ biết trả lời vâng, dù chẳng biết gì khác hơn về cách tổ chức di tản này cả.
Về phía đài truyền hình, Mai vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ. Một hôm, Ông giám đốc Lê Vĩnh Hòa gọi Mai lên. Ông nói là quân đội đã bắt được một tài liệu của Cộng sản, trong đó có danh sách tất cả các sứ ngôn viên của đài. Vì vậy, ông khuyên Mai nên đưa Long và hai con nhỏ vào đài để bất cứ khi nào có thể, ông sẽ đưa Mai và gia đình đi di tản. Nên biết, ông Lê Vĩnh Hòa là một trung tá không quân. Mai nói, tại sao trung tá khuyên tôi đi mà trung tá lại không đi? Ông Hòa trả lời, ông phó đã đi rồi, tôi không thể bỏ anh em. Tôi đi thì anh em sẽ như rắn mất đầu. Họ vào, có thể tôi sẽ bị đi quốc 3 năm, nhưng cô thì không thể. Câu nói đầy trách nhiệm ấy, Mai ghi nhớ mãi mãi. Và cũng vì tinh thần trách nhiệm ấy, cuộc đời ông sẽ là cả một thảm kịch. Không chỉ phải chịu đựng đầy ải trong 5 năm nơi được gọi là học tập cải tạo, mà gia đình ông đã tan nát và những đắng cay ông phải chịu sau này. Các biến cố dồn dập hơn khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trong một bài diễn văn đọc lúc 19:30 ngày 21 tháng 4 1975, được trực tiếp truyền thanh và truyền hình. Trong vòng 2 giờ đồng hồ trước một cử tọa gồm thành phần chính phủ, quân đội và quốc hội, và trước một số người kỷ lục theo dõi trước máy truyền hình, ông Thiệu trình bày thành quả 10 năm cầm quyền của mình với một giọng cay đắng đối với người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã quyết định bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Khi quốc hội Mỹ cắt giảm viện trợ đang từ hàng tỷ xuống còn 300 triệu đô la cho năm 1975. Trong khi ấy, miền Bắc vẫn nhận được viện trợ dồi dào của khối Cộng sản quốc tế để đánh chiếm miền Nam.
Ông Thiệu phải từ chức Tổng thống vì sức ép từ nhiều phía, vì chiến cuộc đã đành mà còn có những thế lực chính trị tin tưởng là nếu thay ông Thiệu bằng một khuôn mặt khác, chống cộng ít cứng rắn hơn, thì hy vọng có thể thương thuyết với Hà Nội về một giải pháp ôn hòa. Khuôn mặt đó là tướng Dương Văn Minh, người đã cầm đầu đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. Nhưng việc từ chức Tổng thống phải được tiến hành theo hiến pháp, nên người lên thay thế là Phó Tổng thống Trần Văn Hương, một cụ già 71 tuổi, sức khỏe yếu ớt. Chờ làm xong các thủ tục, mất gần một tuần lễ, đến tối ngày 28 tháng 4 năm 1975, tướng Dương Văn Minh mới chính thức lên làm Tổng thống. Trong khi đó, ông Thiệu được Mỹ tổ chức đưa qua Đài Loan vào ngày 25 tháng 4. Nhưng ông không qua tị nạn ở Hoa Kỳ mà xin tị nạn ở Anh Quốc. Cuối cuốn sách có một chú thích về tiểu sử của ông Nguyễn Văn Thiệu, xin tóm tắt ở đây để có thêm tài liệu. Ông Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1923 tại Phan Giang. Năm 1965, khi quân đội Mỹ ồ ạt vào miền Nam trực tiếp điều khiển chiến tranh, ông lên nắm quyền trong một chính phủ quân nhân. 2 năm sau, một bản hiến pháp mới được ban hành, khai sinh nền đệ nhị Cộng Hòa và ông được bầu làm Tổng thống năm 1967. 4 năm sau, ông tiếp tục chức vụ Tổng thống sau khi đắc cử trong một cuộc bầu cử độc diễn năm 1971. Ngày 21 tháng 4 75, ông buộc phải từ chức và người Mỹ tổ chức cho ông bay qua Hồng Kông 4 ngày sau đó. Có tin đồn đại cho rằng ông Thiệu ra đi mang theo 16 tấn vàng. Sau này được biết chính xác đó chỉ là tin thất thiệt. Số vàng đó vẫn còn nguyên trong kho bạc. Qua Hồng Kông rồi, ông xin tị nạn bên Anh, sống ở đấy đến thập niên 1990. Ông qua Mỹ, sống tại thành phố Boston và mất tại đấy năm 2001.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1, chương 47 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 47 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.